tạp chí xã hội.
Xà lách, bánh mì, trái cây, rau củ, thịt cá. Mỗi năm, mỗi hộ gia đình Pháp vứt 1/4 lượng thực phẩm. Lượng sản phẩm bỏ đi đó gây thiệt hại mỗi năm khoảng 500 euro trên một đầu người. Tại những cơ sở sản xuất thực phẩm chuyên nghiệp, tình trạng ghi nhận cũng khá nghiêm trọng. Hơn 30% lượng thực phẩm được sản xuất ra đã bị vứt bỏ hay lãng phí vì nhiều nguyên nhân như điều kiện bảo quản, vận chuyển hay chế biến tại chỗ. Nước Pháp tuyên chiến với vấn nạn lãng phí thực phẩm như hàng tựa ghi nhận trên nhật báo Le Monde số ra ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Ségolène Royal đã gây áp lực lên các nhà phân phối thực phẩm lớn, lòng trong bối cảnh đạo luật chuyển tiếp năng lượng, điều khoản 103 được thông qua ngày 22 tháng 7 năm nay, cam kết được ký giữa các bên ràng buộc các nhà phân phối lớn có diện tích trên 400 mét vuông phải ký một hiệp ước với các hiệp hội chuyên thu nhặt các sản phẩm không bán hết được. Cam kết ghi rõ các cách thức theo đó các loại thực phẩm dư thừa sẽ được ban tặng hay cho không cho các hiệp hội này. Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy các nhà phân phối lớn chưa phải là những thủ phạm hàng đầu của tình trạng phung phí thực phẩm, mà chính các hộ gia đình Pháp mới là nguyên nhân hàng đầu của hiện tượng lãng phí. Thức ăn thường bị vứt vào thùng rác, đôi khi vẫn còn nguyên bao bì, hạn sử dụng vẫn còn hiệu lực. Một núi rác thải mà người ta khó có thể hình dung ra được. Theo một báo cáo của Cơ quan Môi trường và Năng lượng, viết tắt là ADEME, công bố năm 2007, nước Pháp lãng phí mỗi năm 1,2 triệu tấn thực phẩm. Đương nhiên số liệu đưa ra vẫn chưa có gì là chính xác, do có khá nhiều nghiên cứu được thực hiện theo từng phương pháp khác nhau, nên kết quả đạt được cũng rất biến động. Tuy nhiên, một nghiên cứu do RAP, một chương trình chống rác thực phẩm của chính phủ Anh Quốc thực hiện, được công bố trong cùng năm, thì cho là con số lãng phí thực phẩm thực sự tại Pháp có thể lên đến hơn 3 triệu tấn. Dù kết quả có thế nào, thì vấn nạn lãng phí thực phẩm cũng đáng báo động tại Pháp. Từ những kết quả nghiên cứu, các chuyên gia ước tính bình quân mỗi người Pháp phung phí từ 20 cho đến 30 kg thức ăn một năm, trong đó có 7 kg là vẫn còn đóng nguyên bao bì. Nhưng chính những thói quen xấu đã làm tăng lượng rác thải thực phẩm tại Pháp lên gấp 4 lần. Báo cáo đệ trình cho Bộ Môi trường năm 2012 cho biết hơn 7 triệu tấn thực phẩm đã bị cho vào thùng rác trong năm 2010. Trong số các loại thực phẩm bị vứt đi, trái cây chiếm 19% và rau củ là 31% là những nạn nhân chính của sự lãng phí. Do tính chất dễ hỏng, người tiêu thụ không ngần ngại vứt vào sọt rác các loại hoa quả hay rau củ dù chỉ mới chớm hỏng một chút. Tiếp đến là các loại thức uống, chủ yếu là sữa và rượu chiếm 24% và các loại tinh bột từ những bữa ăn thừa mứa là 12%. Phần còn lại bao gồm các loại thịt cá 4% và các thức ăn chế biến sẵn chiếm 2%, theo như một khảo sát của Cơ quan Môi trường và Năng lượng. Vấn đề là trong bối cảnh kinh tế thế giới, nhất là tại châu Âu khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp cao như hiện nay, thì tình trạng lãng phí thực phẩm cũng gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế đất nước. Trong một nghiên cứu gần đây được Bộ Môi trường và Bộ Nông nghiệp Pháp trích dẫn, lãng phí thực phẩm làm cho nền kinh tế của Pháp bị thiệt hại từ 12 cho đến 20 tỷ euro mỗi năm. Cụ thể, nếu chỉ tính riêng phần thức ăn, thì bình quân mỗi đầu người lãng phí khoảng 100 euro một năm. Nếu cộng thêm các khoản chi phí gián tiếp có liên quan đến vận chuyển, tồn kho, chế biến và xử lý rác thải, chi phí thiệt hại từng người lên đến khoảng trên 400 euro một người trong một năm. Đó là chưa kể đến tác động về môi trường thông qua việc phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính. Nếu như quy định mới ban hành của bà Bộ trưởng Pháp nhắm vào tình trạng phung phí thực phẩm ở các siêu thị lớn, thì các khảo sát lại cho thấy một kết quả ngược lại. Các hộ gia đình Pháp đứng đầu danh sách những người phung phí thức ăn, 67% rác thải thực phẩm đến từ các gia đình. Lĩnh vực dịch vụ ăn uống xếp hàng thứ hai với tỷ lệ là 15%, tiếp đến là các hộ tiểu thương và các nhà phân phối nhỏ chiếm 11%, các khu chợ là 6% và ngành công nghiệp thực phẩm xếp cuối bảng với tỷ lệ là 2%. Tuy nhiên, sự phung phí ở các hộ tiểu thương và các nhà phân phối một phần cũng do những quy định ràng buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, không cho phép những khối này được quyền cho hay nhượng những phần sản phẩm gần hết hạn sử dụng cho các tổ chức từ thiện, theo như nhìn nhận của cô Marie Pourret, chủ tiệm Maison Bastille trên làn sóng RFI Pháp ngữ.
Chúng tôi buộc phải phung phí thức ăn vào cuối ngày thứ sáu hàng tuần, do chúng tôi đóng cửa các ngày cuối tuần. Đó là những thứ không bán hết được, chẳng hạn như là các món ăn trong ngày, một vài sản phẩm tươi sống hay là trái cây. Chúng tôi buộc phải vứt vào thùng rác, chúng tôi không được để ngoài đường cho người khác lấy, bởi vì chúng tôi không được phép do vấn đề xuất xứ sản phẩm. Bình quân mỗi tuần chúng tôi vứt khoảng 50 euro, do đó vì phải tuân thủ đúng các quy định để không có rủi ro xảy ra do ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi buộc phải vứt thức ăn, đôi khi vẫn còn tốt.
Donc il est vrai que pour être dans les règles, pas prendre de risque d'empoisonner quelqu'un, on jette des produits encore bons.
Làm thế nào hạn chế được vấn nạn lãng phí thực phẩm đang là vấn đề thời sự nóng cho nhiều người dân Pháp. Ý thức được tầm mức của vấn đề, nhiều sáng kiến tập thể cũng như là cá nhân cũng đã được đề ra. Việc bà Bộ trưởng Môi trường gây áp lực lên các nhà phân phối cũng đã đạt được một số kết quả khả quan. Tuy bị xếp là tác nhân gây lãng phí hàng thứ ba, nhưng nhiều hãng phân phối lớn như Carrefour, Auchan, Leclerc hay Casino đã bắt đầu liên kết với các tổ chức từ thiện như Resto du Cœur, Ngân hàng Thực phẩm và Secours Populaire để thu gom và chọn lọc trái cây và hoa quả phải bị bỏ đi rồi tinh chọn và phân phối lại. Thu nhặt chất thải hữu cơ để có thể tái sử dụng là trọng tâm của một sáng kiến chống lãng phí thực phẩm. Chẳng hạn như tại một trường học ở quận 2 Paris, các em học sinh được học cách tách rác thải với các thức ăn thừa. Ông Eric Van Menen, giám đốc quỹ các trường học quận 2 Paris giải thích.
Quand les enfants auront fini de déjeuner, là ils vont faire le tri, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans cette poubelle-là.
Khi không thể dùng hết phần ăn của mình, các em sẽ phải tách chọn các phần còn lại trên đĩa. Những loại rác thải nào không thể dùng lại thì để vào một thùng rác. Đó là các loại bao bì bằng nhựa như hũ da ua, hũ phô mai tươi, các gói nhỏ đựng sốt cà chua, mù tạt. Những phần thức ăn còn dư thừa trên đĩa, chính các nhân viên phục vụ trong căng tin sẽ phụ trách việc thu gom, cho vào một loại túi nhựa trong, sao vẫn cho thấy rõ được các loại thức ăn thừa mứa ở bên trong. Những rác thải thực phẩm này sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ thu gom về và mang tới các nhà máy sản xuất khí mê tan để biến được chúng thành chất mùn cho nông dân hay làm khí đốt cho ngành năng lượng.
Qui se transforme et en substrat pour les agriculteurs et effectivement en énergie.
Nếu như điều kiện an toàn thực phẩm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lãng phí mỗi năm hơn một tấn thức ăn, chiếm tỷ lệ 15% trong ngành dịch vụ ăn uống, thì theo ông Christian Constant, một đầu bếp danh tiếng tại Paris trên làn sóng đài Europe 1 còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm nhà hàng. Khi nói đến mối liên hệ giữa người đầu bếp với tình trạng phung phí thực phẩm, ông Christian Constant đã nhấn mạnh rằng, xin trích, một người đầu bếp giỏi không vứt một cái gì hết. Khi anh đứng bếp, anh phải biết tiết kiệm mọi thứ, tất cả đều có thể tái sử dụng, dù là đôi khi cũng không hẳn như thế. Theo ông, việc ngành dịch vụ ăn uống lãng phí đến 15% thực phẩm, đó là vì các chủ hàng ăn không tự đứng bếp. Ông giải thích.
Tôi mua và tôi tự chuẩn bị tất cả, do đó tôi không bỏ phí thứ gì. Khi tôi mua thịt gà tại vùng Lond, tôi mua nguyên con. Lòng gà tôi thu lại, rồi cùng với cánh gà tôi nấu làm nước dùng. Do đó, để làm một đầu bếp giỏi thì không được lãng phí. Đó cũng là điều tôi thường nhắn nhủ với các đầu bếp của tôi. Những ai bỏ phí, thường họ bán một sản phẩm không do chính họ chế biến. Có khả năng là những người đó sẽ vứt bỏ thức ăn.
Về phần các hộ gia đình, có ý kiến cho rằng người tiêu thụ nên thay đổi thái độ mua sắm. Chính việc mua trữ quá nhiều thực phẩm, bị cám dỗ bởi các chương trình khuyến mãi và ít khi chú ý đến hạn sử dụng tối đa cũng đã dẫn đến việc vứt thực phẩm vào trong sọt rác. Vì thế, đối với ông Christian Constant, những gì ông nhận định trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống cũng phải được áp dụng tương tự cho các hộ gia đình.
Nếu như tôi có thể đưa ra một lời khuyên thì đó là các bạn hãy tự đi chợ lấy, lên danh sách các món cần mua trước khi hãy đặt chân vào siêu thị. Như vậy thì bạn sẽ không sẽ bị cám dỗ mua những thứ sản phẩm để rồi bạn cất vào trong tủ lạnh và sẽ không bao giờ dùng đến.
Xu hướng tiết kiệm và tái sử dụng thức ăn đang là một trào lưu mới trong làng ẩm thực tại Pháp, nhằm khẳng định sự khác biệt với nhiều hàng quán chuyên bán các sản phẩm đã qua chế biến. Nhiều quán ăn đã chọn phương cách faire de la maison, tức là tự chế biến, như là một phong cách ẩm thực riêng. Khách đến đặt món ăn, rồi nhà hàng mới chế biến. Khẩu phần cho thực khách cũng được định lượng. Như vậy, không những thực khách vừa được thưởng thức các món ăn tươi lại vừa bụng, tránh được tình trạng thừa mứa trên đĩa ăn. Đồng thời, trên góc độ kinh tế, người mở quán cũng tiết kiệm được nguyên liệu, góp phần tăng thêm lợi nhuận. Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ quán ăn Mai Ly, là một trong số quán ăn Việt Nam theo trào lưu này. Tuy mới mở quán được 4 năm nay, nằm ở một vùng khá hẻo lánh, tại Insuitet, một xã nhỏ ở miền Tây Nam nước Pháp, nhưng quán ăn của chị lúc nào cũng đông khách. Nhưng nói về chuyện lãng phí thức ăn, chị Tuyết chia sẻ cùng với Ban Việt ngữ đài RFI vài kinh nghiệm. Thân chào chị Tuyết. Những ngày gần đây, báo chí Pháp có nói nhiều về cái tình trạng lãng phí thức ăn, nhất là các loại rau củ và trái cây. Thì chị Tuyết là đã đến định cư tại Pháp cũng đã được hơn 10 năm. Và cái quán Mai Ly của chị tuy mới mở được 4 năm, nhưng có thể nói là quán của chị đã được các thực khách của Pháp đánh giá rất cao về chất lượng các món ăn. Chị có thể giải thích cho thính giả nghe đài RFI lý do vì sao chị chọn cách là tự nấu thay vì là bán những món đã qua sơ chế như những cái nhà hàng khác được không ạ?
Vâng, tại vì nhà hàng của em ấy là em nấu theo kiểu ở Việt Nam, nên là hàng ngày em đi chợ mua rau quả ở cái khu này, tại vì có nhiều người ta trồng rau ở đây, mình mua rau salad rồi rau các loại rau ở đây, thế rồi mình về mình tự chế biến lấy. Còn cho khách ấy thì mình cho mỗi người khẩu phần khách thịt thì mình cho khoảng 200g một người, thế nên là không khách ăn không bao giờ bị thừa lại hết.
Có câu nói như thế này chị, một ông đầu bếp giỏi á, thì sẽ không bao giờ bỏ phí một thứ gì hết.
Đúng rồi.
Khi chị chế biến thì không biết chị nghĩ như thế nào ạ?
Như chẳng hạn là em nếu mà nấu súp ấy thì em luộc thịt gà các thứ thì em giữ lại nước dùng, hoặc là nấu những cái nước sốt ấy thì giữ lại các nước dùng, rau quả thì cũng không bao giờ lãng phí vứt đi cái gì hết. Còn các thừa buổi tối, nếu mà thừa các thức ăn, một là em cho nhân viên, hai là những người mà quen biết ấy, cho những người.
Có khi nào trong trường hợp khách ăn mà thừa mứa còn lại những thức ăn thừa đó, thì trong những trường hợp đó thì chị xử lý như thế nào ạ?
Những thứ ăn thừa thì em cho những người mà có gà, nuôi gà ấy, em cho người ta lại thì cho gà ăn.
Còn thí dụ những cái loại rau củ mà khi chị chế biến, chẳng hạn như khi mình gọt vỏ hay là mình xử lý, thì những cái đầu thừa đuôi thẹo như vậy thì chị xử lý như thế nào ạ?
Những cái mà mình thừa mà gọt vỏ ấy thì ở vườn nhà em trồng một ít rau như chẳng hạn xạ để đến mang đến nhà hàng, hoặc là làm phơi đờ măn từ các cái rau thơm ấy thì em ủ xong rồi bón cho các cái ở vườn ấy.
Với tư cách là chủ một nhà hàng, thì khi chị tiết kiệm những cái khoản như vậy, tức là đứng trên góc độ kinh tế lợi nhuận, thì có đem lại một chút lợi nhuận gì cho nhà hàng của chị không ạ?
Có chứ, tại vì là nếu mà mình không vứt đi những cái gì, mình không đổ đi cái gì thì những cái đấy là lãi ra của mình ấy. Tại vì nếu mà nhà hàng mà không lãng phí thì cái doanh thu của nhà hàng sẽ cao hơn ấy. Chứ nếu mà những cái mà mình vứt đi hoặc là mình đổ đi thì là những cái đấy là những cái lãi nhà hàng. Tại vì làm nhà hàng ấy, thường thường là mình phải tự làm lấy thì mình có lãi hơn là mình đi mua sẵn. Tại vì mua sẵn bao giờ cũng đắt hơn, nên là nhà hàng em mà tất cả những đồ ăn ở nhà hàng em đều tự làm lấy hết. Có nhiều khi khách đông đến mà những chẳng hạn là hết những thứ mà em nấu thì em bảo thôi khách ăn cái khác. Hôm nay là nấu chị từng nấy thôi, tại vì nhà hàng em mà thường thường là em biết là khoảng bao nhiêu khách một ngày ấy, để nấu ấy. Dù là mỗi ngày khoảng bao nhiêu khách ấy. Đấy, nhưng chẳng hạn như cái gulo được phan tăng, cái gỏi cuốn ấy, thì em biết là khách của Pháp người ta cũng ăn, nhưng mà ít ăn những cái đấy, nên là thường thường là em làm một ngày chỉ khoảng bao nhiêu, mùa hè thì em làm khoảng bao nhiêu đấy, có được nhiều hơn là mùa đông. Mùa đông thì làm ít hơn, chẳng hạn những cái đấy. Như thế thì mình không bao giờ bị lãng phí hết.
Một câu hỏi ngoài lề nữa là khi mà chị tự nấu như vậy thì đứng về mặt công sức phải nói là vất vả hơn nhiều so với những cái nhà hàng mà họ bán những cái món đã qua sơ chế.
Đúng rồi ạ, đúng rồi. Rất là vất vả hơn. Nhưng mà như chẳng hạn nếu mình mà nấu tự nấu với lại nấu kiểu như là theo khi nào người ta đến rồi mình mới nấu ấy, thì người ta ăn xong sẽ thích hơn là những cái nhà hàng mà người ta nấu trước rồi. Tại vì những cái món ăn Việt Nam ấy, mình mà đun đi đun lại thì nó sẽ không ngon những cái món xào ấy.
Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ nhà hàng Mai Ly, vùng Insuitet, miền cực Nam nước Pháp, đã dành chút thời gian cho Ban Việt ngữ Đài RFI.